Dòng hữu phát tâm này là đảo lộn dòng sinh tử hữu trong con người của mình, tức là nói thông thường mình nghe là trong tạng thức của mình là có tất cả những chủng tử, tức là có tất cả những cái nhân nghiệp nhân. Những nghiệp nhân đó gồm từ địa ngục lên cho tới cõi trời, qua đến cõi sắc vô sắc. Ba cõi này được kêu là hữu, gọi chung là vậy, là thuộc về hữu, ba cõi hữu. Ba cõi này thuộc về sinh tử luân hồi. Mà tạng thức của mình chứa đầy những cái chủng tử của ba cõi đó. Khi nào mà chúng ta tu tập làm thiện, xả ác, hướng về thiện một cách gọi là trong sạch, thì chúng ta sẽ có chấm dứt không? Sinh tử không? Không chấm dứt sinh tử, mà chúng ta sẽ lấy một cái sinh tử. Cái sinh tử đó là sinh tử cõi trời. Nếu chúng ta không làm thiện mà làm ác, chúng ta có chấm dứt sinh tử không? Không chấm dứt sinh tử, mà chúng ta sẽ lấy cái sinh tử của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu chúng ta mà nửa thiện nửa ác, chúng ta cũng không chấm dứt được sinh tử, mà khi chết đi chúng ta sẽ sinh lại lấy cái sinh tử của con người. Tức là phải có mặt, phải xuất hiện ra, có nhân có quả, và khi thành quả như vậy phải chịu cái sinh tử. Khi chúng ta nhàm chán tất cả những cái vui, không những khổ dĩ nhiên mình chán rồi, bây giờ mình chán luôn cái vui của ngũ dục, tức là tiền tài danh vọng sắc đẹp này nọ đó, thì nhàm chán tất cả mấy thứ đó thì chúng ta nhập thiền định, đi vào thiền, đi vào cõi thiền, chúng ta có chấm dứt sinh tử không? Không chấm dứt sinh tử, mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục có, vẫn tiếp tục có mặt theo nhân quả. Tức là chúng ta sẽ có, và cái có đó nó sẽ có sinh có tử, và nó thuộc về cái sinh tử hữu của cõi sắc. Cõi sắc có nghĩa là nó còn có hình dáng sắc tướng, nên kêu là sắc. Mà hình dáng sắc tướng thì dĩ nhiên là nó dễ hoại. Bây giờ xả luôn cái đó đi để cho nó thuần túy là tâm thức thôi, nó không có cái gì để hoại nữa. Chúng ta vào cõi vô sắc, cõi định. Chúng ta có chấm dứt sinh tử không? Không, chúng ta vẫn còn có. Cái có đó phải chịu sinh tử luân hồi nữa, và nó thuộc về cái sinh tử hữu mà thuộc về vô sắc. Nên tất cả các cái tâm mà từ ác cho đến thiện, cho đến chán luôn cả thiện ác, chán luôn cả hưởng thụ, vào thiền vào định, tất cả mấy tâm đó đều thuộc về hữu, đều thuộc về sinh tử. Một khi mà phát cái tâm bồ đề ấy, nó đào lộn tất cả cái dòng sinh tử hữu đó. Phát bồ đề tâm là vượt qua hết. Như hồi sáng mình nghe, nếu mình tu tập kỹ bồ đề tâm ấy, thì từ từ nếu tâm mình mà thực sự mong muốn cứu độ chúng sinh pháp giới như vậy ấy, thì mình thấy là đến các bậc thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ấy, mà mình còn thấy là phải cứu độ, tức là chưa viên mãn, thì huống gì là cõi sắc với cõi vô sắc, thiền với định. Thế ra một khi mà mình phát được cái tâm nó rồi ấy, là mình đảo ngược hết tất cả. Khi một người phát tâm nó rồi, khi làm thiện không có dính vô thiện, vì cái tâm nguyện của mình nó là độ cả cõi thiện nó, mà mình biết thiện là cõi trời ấy, cõi người cõi trời, mà biết cõi người cõi trời đó vẫn là sinh tử, vẫn khổ đau. Cho nên mình đã có cái gốc đó rồi á, khi mình phát tâm lên là mình có cái gốc đó, có cái công năng công đức đó rồi á, thì khi mình làm thiện đến đâu chăng nữa mình cũng không bị dính vào đó, cũng có tự hào, cũng có kiêu mạn, cũng có thấy đó là cứu cánh. Mình luôn luôn thấy rõ là nó cũng chỉ như huyễn vô thường. Mình thấy mấy người đói đến thì mình đút cho ta ăn, đút xong mình làm phước đức tội nghiệp đút, mình thấy ngay cái tâm tội nghiệp khởi lên cái diệt mất. Mình thấy ngay ăn xong vô đó cái tiêu hóa đồ ăn xong này nọ cái đói lại. Mình thấy cái tâm con người nó không thay đổi hết, tất cả cái tham muốn, tất cả ham muốn gì của nó không có thay đổi. Mà nó luôn luôn nó ào ào ào, nó ào ạt, nó tiến đến cái chỗ là tìm cầu, rồi khổ đau tạo nghiệp khổ đau, rồi cứ sinh tử luân hồi vậy. Và mình thấy tất cả tâm tưởng tử bi tội nghiệp của mình, thương xót tội nghiệp của mình, nó khởi, nó diệt, khởi diệt, nó không thật, nó như huyễn hết. Nếu mà mình không phát tâm Bồ Đề cho nó đúng, mình thấy có thật hết, mình thấy mình đang làm một chuyện rất là có ý nghĩa vô cùng, thành ra mình dính ở trong đó, kẹt luôn trong đó. Đến khi mình đi mà mình thấy ngao ngán, mình bỏ vào mình tu thiền định cũng vậy. Nếu mà tu thiền định mà không có Bồ Đề tâm là nó dính ở trong thiền định hết. Khi mà có tâm Bồ Đề tâm rồi đó thì mới thấy rõ ra cái gốc đó, nó mới cưỡng lại, nó không hài lòng. Khi mà Đức Phật Thích Ca mà bỏ đi tu, ngài cũng có tu thiền định của cõi vô sắc. Và trong lúc mà ngài mới có mười mấy tuổi đó, 12, 13 mà vua cha dẫn đi coi ruộng nương người ta cày cấy, là lúc đó thái tử đã đến dưới gốc cây ngồi và nhập vào sơ thiền rồi. Mà sau này ngài đến dưới gốc, khi mà tu các cái định vô sắc của ngoại đạo đó, trong kinh nói là ngài có đến mười mấy năm trời, 12 năm trời tu thiền định ngoại đạo đều không hài lòng hết. Cái gì làm cho ngài không hài lòng? Trong khi những người đó người ta chỉ cầu mong đạt được thiền định đó, người ta tu cả đời người ta như vậy. Ở đây lúc đó Đức Phật tu đạt đến rồi không hài lòng, bởi vì cái mầm mống Bồ Đề tâm nó thấy không đúng. Thành ra cái tu xong cái thì Đức Phật nói cái này không phải con đường giải thoát. Và những người khác thì rất cầu cái đó và bỏ liền, bỏ đi và tu tập rồi mới quay sang tu khổ hành. Tu khổ hành rồi thấy cũng phải con đường giải thoát. Cuối cùng là đến gốc cây Bồ Đề đó, người mới nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và giác ngộ, chứ không phải nhập vào để dính ở trong đó và để sinh về cõi sắc, tức là để có một cái hữu nữa. Khi giác ngộ ra như vậy, ngài đạt đến cái chỗ là niết bàn, tận diệt tất cả các hữu, tận diệt tất cả các cái nguồn gốc vô minh mà nó tạo ra những cái đời sống luân hồi đau khổ, gọi là hữu. Thành ra như vậy cho mình thấy là nhờ cái Bồ Đề tâm, cái Bồ Đề tâm nó thấy rõ, nó đòi hỏi cứu độ những cái đó. Thành ra khi nó vào trong đó, nó không có thấy những cái chỗ đó là an lạc cứu cánh chút nào hết. Còn chúng ta nên là một chút gì, chúng ta là theo cái thí dụ trong kinh Phật, cái anh chàng mà chạy giặc cướp đuổi hay cọp đuổi không biết, chạy gần chết, đúng là chạy té khói khói xịt đằng sau mà rớt xuống một cái vực, chụp được một cái mấy cái rễ cây ấy, chụp được cái rễ cây đó mà nhìn xuống ở dưới là thấy mấy con rắn ở dưới rồi, rắn nhúc nhích rắn lè lưỡi. Ở trên thì cọp đứng chầu trực, mình leo lên là cọp nó sực, té xuống là rắn mổ, nắm sợi dây như vậy đó, mồ hôi chán chảy đầm đìa đó. Đó. Mà cái sợi dây đó tưởng đâu nó chắc, có hai con chuột nó chạy ra nó gặm cắn cái sợi dây đó, cái dây rễ cây đó, cắn mấy con chuột nữa, vậy là coi như tiêu đời. Cái con chuột trắng chuột đen hắc ám. Nhưng mà ở trên cây đó, nó có một cái tổ ong đó, có một cái giọt mật nó từ cái tổ ong nó rớt xuống, nó rớt xuống trúng mặt, nó chảy xuống đến mép cái môi ông đó, à người đó mới lấy cái lưỡi liếm một cái ngọt, cái mật nó ngọt, cái nó quên hết trơn, quên cả cọp cả rắn cả chuột cả gì nữa, đã quá. Ngon lành. Đó là cái tâm lý, đó là trong kinh Phật diễn tả cái tâm lý của người đời của chúng ta đó. Chúng ta có những cái mà chúng ta nghĩ là sướng đã đời trong cuộc đời này ấy, thực ra nó chỉ là một cái giọt mật mà nó rơi đến mình ở trong một cái hoàn cảnh đầy nguy hiểm. Đấy, ra trong kinh mới diễn tả, ví dụ như này thầy cũng nhớ lắm, ví dụ như con chuột trắng con chuột đen, nó là ngày với đêm, ngày với đêm nó trôi qua, nó mất dần tuổi thơ, nó mất dần tuổi thần tiên, nó mất dần cái tuổi biết buồn. Đó. Thế nó bắt đầu nó đến cái tuổi gọi là chịu đựng. Đó. Rồi nó đến dần cái là cái ngày đêm nó trôi qua như vậy là mình mất dần đi. Mỗi một dịp Tết đến run hả? Tết đến này nọ chúc Tết nhau. Đó. Mà không biết đâu là mình mất đi, mà mình đang tiến đến sự chết. Đứt sợi dây đó té xuống. Té xuống dưới đó là có mấy con rắn, bốn rắn gì đó không biết, tượng trưng cho đất nước lửa gió. Lúc đó là tan rã, là đau đớn vô cùng cái lúc mình chết. Còn con cọp rượt mình đó, nó bức bách mình, tức là cái vô thường đó. Mình cách gì tránh khỏi đó. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy được giọt mật là hạnh phúc. Chán quá rồi. Thấy mấy quý vị chán quá. Thì ở trong một cái hoàn cảnh như vậy thì đó là cái đời sống của dòng sinh tử hữu của mình, mà không cách gì mình lật ngược, mình có thể thoát ra được. Nhưng mà làm sao mình, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của mình, mình cũng đã từng có nhiều kiếp ngao ngán cuộc đời này đi tìm lối thoát đó. Nhưng mà rồi mình rớt vô cõi sắc, cõi vô sắc, mình lòng vòng ở đó chán rồi đó, lại trở lại cái cõi con người, trở lại cái nghiệp nó lại khơi dậy, lại làm hết cái này hết đến cái hết cái kia, không cách gì diệt được. Thực ra cái vô minh là một, nhưng mà trên cái mặt mà nghiệp đó, con người của mình đó, không cách gì mà diệt được cái ác hết. Dưới cái nhìn của đạo Phật đó, là mình ác nó đi đôi đó, nó cùng đi với lại vô minh, cho nên mình cách gì mình diệt ác được hết đó. Ở dưới nhìn thấy hả? Nhìn có oai không? Hay là giống như ngồi ghế điện nữa? Ngồi nhúc nhích sợ té. Thành ra chính vậy á, Mà bao nhiêu kiếp rồi chúng ta loay hoay làm sao đi chăng nữa thì nó cũng rơi vào cái hữu hết. Nó cũng tức là nó cũng thuộc về sinh tử. Mà phải làm sao mà chúng ta có thể phát được Bồ Đề Tâm? Thực ra một khi chúng ta gặp Phật là một cái phước đức không thể diễn tả nổi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không á, Thượng này bên Đài Loan rồi đó, hay giảng về tịnh độ đó. Thượng Tịnh Không giảng cho người Tàu, Thượng Tịnh Không nói này. Thượng Tịnh Không bảo là người Tàu chúng ta hồi xưa vĩ đại lắm, văn hóa lớn, to lớn, vĩ đại, nước cường quốc hồi xưa. Nhưng mà đến thời gần đây cận đại thì người Tàu thấy rất là nhục nhã, so sánh với những người xứ khác thấy thua kém mọi mặt. Cái xong cái Hòa Thượng Tịnh Không nói mà, nhưng mà tôi nói thật với quý vị là chúng ta là những người có phước nhất. Nói người Tàu á. Tại sao? Bởi vì chúng ta có đạo Phật. Bởi vì quý vị có đạo Phật. Mà không phải quý vị có đạo Phật thôi, quý vị có chư tổ sư truyền cái đạo Phật đó lại. Ở đâu, bất cứ chỗ nào mà có đạo Phật, bất cứ người nào có đạo Phật, người đó là người có phước nhất. Không phải là người có nhiều tiền, có nhiều súng ống, có nhiều dầu lửa, mà là người có đạo Phật. Chúng ta có phước nhất. Thì thực sự cái câu nói đó nó trúng. Chúng ta phải biết như vậy. Thành ra đó, chúng ta có sống bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa, loay hoay làm sao nữa, thực sự ra nó cũng lòng vòng như vậy thôi. Mà khi gặp Phật thực sự đó là phước đức nhất. Nhưng mà gặp Phật, cái nghĩa phước đức là gì vậy? Là Đức Phật truyền lại cái tâm Phật, tức là truyền lại cái Bồ Đề Tâm cho mình. Nhưng mà mình thấy sao mà đạo Phật thấy sao nó có rất nhiều thứ, thì lý do là bởi vì mình nghe mấy bữa Đức Phật mà nói mình phát Bồ Đề Tâm liền, mình đâu dám phát. Thành ra Phật phải gieo duyên cho mình, phải chấp nhận cho mình quy tam bảo, chấp nhận cho mình tin tưởng cúng dường gần gũi này nọ. Đức Phật cũng nói pháp cho mình nghe, cũng bày pháp cho mình tu. Nhưng mà phải đến bao giờ mình phát Bồ Đề Tâm á? Thành ra mà tu, mà nếu mà nhìn theo Đại Thừa, tu cho đến mức thành thánh rồi, dẹp hết tất cả tham sân si rồi, tức là gốc rễ của sinh tử hữu, chứng đắc các thánh quả rồi, gọi là có niết bàn rồi, lúc bây giờ Đức Phật mới nói đến Bồ Đề Tâm. Đức Phật mới mở con đường Bồ Đề Tâm, tức là thành Phật đó. Tại vì chúng ta thấy là mình thấy một người xuất gia đi tu á, phát tâm như thế nào? Có nhiều người, người ta, đây mình chưa nói đi tu là đạo Phật, bỏ đời sống lên núi rừng tu. Nhiều người, người ta thấy cuộc đời này người ta không thích. Có nhiều người chắc có lẽ kiếp trước họ có tu sẵn gì đó, tự nhiên đến đời này á, họ bỏ vào núi rừng họ tu. Họ thích cái gọi là cái thanh đạm, thanh tịnh ấy đó. Tức là không hưởng thụ, không ăn uống bừa bãi, rồi xe xua này nọ gì, họ bỏ mấy cái đó vào rừng tu. Tu như vậy. Thì đối với đạo Phật đó, những người đó nhiều khi nếu mà nói cái tâm của họ thì chẳng qua là họ cũng có thích cái đời sống của con người bình thường. Họ cho là nó không được thanh tịnh. Thì cái người mà tu với đạo Phật bình thường thì đại khái cũng như vậy. Cái cuộc sống này nó mệt mỏi, tranh đua, tranh chấp, tranh giành, cho nên mình bỏ vào chùa xin xuất gia. Thấy đa số là vậy. Đức Phật mới thấy cái tâm lý tu bỏ cuộc đời của con người là vậy, Đức Phật mới xây dựng cho người ta, cho nó rõ ràng lên là cái ý nghĩa xuất gia, cho nó rõ lên. Chứ bây giờ nếu mà không có Đức Phật nói ra thì mình cũng biết tại sao mình đi tu nữa. Mình chỉ thấy là không thích, không thích đời sống nữa, tự nhiên cái thấy thích thích chùa đi tu. Nhưng mà Đức Phật mới lập rõ cái nghĩa cho mình thấy đời sống tại gia nó khổ đau như thế nào, nó không hoàn hảo như thế nào, cho nên mình mới xuất gia. Nếu không có Đức Phật nói rõ thì mình cứ thấy nó mờ 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 thôi. Mà nếu mà mình có thấy rõ lắm thì mình cũng thấy là nó là không thanh tịnh. Thành ra mình mới thấy là Đức Phật mới nói rõ cái nghĩa nó ra, nói rõ cái nghĩa cho mình thấy, nói rõ cái lý do tại sao mà lại xuất gia. Và sau đó rồi Đức Phật còn nói rõ là cái công năng của xuất gia, cái kết quả của xuất gia nó siêu việt làm sao chứ. Chứ đâu phải là mình bỏ một đời sống hưởng thụ để mình sống một đời sống khắc khổ, đó là đạo đâu. Nếu mà cả cái đời sống hưởng thụ và đời sống khắc khổ nó đều không có đi về đâu hết á, thì thà mình sống hưởng thụ đi, cũng được giai đoạn sung sướng, nếm vài giọt mật đi. Còn hơn là khổ đau rồi cũng rớt, rớt như xuống như mình vậy thôi. Thành ra đó, cái đời sống của đạo á, nó khắc khổ nhưng mà để nó đưa đến một cái kết quả rất là viên mãn, an lạc không cùng. Thành ra mình mới đi xuất gia. Nhưng mà mình thấy không, cái tâm xuất gia như vậy á, ai cũng có thể có. Nói cái chữ phát tâm xuất gia đó, nói cũng được, nhưng mà có rất nhiều người á, tự động có cái tâm đó. Và có rất nhiều người phát tâm đó một cách tự nhiên sau khi tiếp xúc với chùa chiền này nọ. Không ai xúi, tự mình phát tâm đó. Thành ra phát tâm xuất gia nó đi tìm chỗ thanh tịnh giải thoát nó đâu khó. Nghĩ kỹ lại đi, không khó chút nào ấy. Nhưng mà phát Bồ Đề tâm nó là chưa từng ai có hết. Thành ra phát tâm thành một ông thầy tu xuất gia thanh tịnh, ôm bình bát đi khất thực, nó thanh tịnh sống cuộc đời, nghĩa là gọi là thanh đảm vậy thôi đó. Cái đó không có khó chút nào, rất nhiều người có tâm đó. Nhưng mà phát Bồ Đề tâm nó là không có. Thành ra đừng có tưởng là mấy người xuất gia là có Bồ Đề tâm hết đâu. Đừng có tưởng như vậy, đừng có lầm như vậy. Không có. Bảo đảm á, không có. Đấy, mấy thầy xuất gia ngồi cúi mặt xuống hết trơn rồi. Thành ra phát Bồ Đề tâm này nó không phải mình nghĩ đâu, không phải mình đừng tưởng lầm như vậy. Đây là toàn là phát tâm xuất gia vậy thôi, phát Bồ Đề tâm khác ạ. Cho nên đó cho mình thấy, mà khi mà mình đã không phát tâm Bồ Đề rồi á, mà phát tâm chân chính Bồ Đề đó, thì thứ nhất là mình không gieo cái nhân duyên với chư Phật, với chư Bồ Tát. Cho nên nếu ngày nay á, mà cái pháp của Phật Thích Ca mà còn đây á, mà mình không học lấy cái pháp đó thì coi như mình xuất ra mà không có gì hết á. Tại mình đâu có phát cái tâm thành Phật đâu, mình đâu có kết duyên với Đức Phật, với các Bồ Tát đâu. Thành ra trong đời này mình chỉ có cái tâm tu thanh tịnh thôi. Ngoại đạo họ cũng muốn tu thanh tịnh, thành ra họ mới cũng đi xuất ra theo đạo của họ. Cái tâm mà tu thanh tịnh đó của đạo Phật với các đạo khác nó cũng như nhau thôi. Chỉ có Đức Phật nó mới thấy cái tâm nó của chúng ta, Đức Phật mới lập làm sao cho cái tâm xuất gia của mình nó tương ưng với lại chân lý Niết Bàn, nó đúng nghĩa. Chứ còn mình xuất gia, mình đi tu mà rốt cuộc mình lọt vô cõi thiền hay cõi sắc, cõi vô sắc hay sinh vào cõi trời, nó vẫn lòng vòng trong sinh tử hữu hết trơn à. Thành ra Đức Phật mới những người có cái tâm xuất gia, nó có cái tâm muốn thanh tịnh mà có duyên với Đức Phật đó, Đức Phật mới mượn nơi cái tâm ý muốn thanh tịnh của họ, Đức Phật mới đem cái pháp qua cái pháp thanh tịnh của họ. Họ muốn thanh tịnh, nhưng thế nào là thanh tịnh, thế nào đúng nghĩa là thanh tịnh, thế nào đúng nghĩa là giải thoát. Rồi Đức Phật mới nói rõ với những cái người có duyên mà xuất gia đó, đó. Đức Phật nói là cái pháp mà ta về xuất gia, ta đưa ra đó, nó mới trúng, nó mới đúng như ý muốn. Còn những cái pháp của ngoại đạo đó, nó đi lòng vòng trong sinh tử hữu hết đó. Vì vậy đó, mà cũng xuất gia, nhưng mà Đức Phật mới nói là chúng của Đức Phật mới là ly dục tôn, nghĩa là về phương diện lìa dục đó, đúng nghĩa và tôn, nghĩa là gọi là cao nhất đó, tôn quý nhất, tức là lìa hẳn dục và nhập niết bàn. Trong khi đó, tất cả các cái sự xuất gia của ngoại đạo đó, nó lìa dục, nhưng mà sau khi hưởng hết cái kết quả đó, nó trở lại với cõi dục, rớt trở lại vào cõi dục, không thoát khỏi, tại vì không có cái sự giác ngộ. Thành ra mình cũng xuất ra, ngoại đạo cũng xuất ra y như nhau thôi, cũng bỏ gia đình, cũng đi vào ở một mình, rồi cũng vào trong những cái thiền định một mình như vậy, lắng tâm như vậy, cũng tha thiết muốn tìm một cái chỗ giải thoát. Nhưng mà chỉ có pháp Phật dạy ấy, đối với đạo Phật mới là hoàn tất viên mãn. Nhưng mà chúng ta thấy là các đệ tử của Phật, nghe các đệ tử mà có cái khuynh hướng xuất gia, có khuynh hướng thanh tịnh đó, theo Đức Phật đạt được cái mục tiêu rồi, được kêu là thánh, mà cũng chưa hề có bồ đề tâm. Để cho mình thấy này. Sau đó rồi Đức Phật mới bắt đầu nói pháp đại thừa, tức là nói pháp phát bồ đề tâm. Thì mình đủ thấy là mình thấy nó đâu có cái gì là mình khó hiểu đâu. Chính mình là những con người phàm này, mình cũng có thể sẵn sàng có cái tâm xuất ra mà. Có cái tâm mình cái gì mà nặng nề, mệt mỏi, đầy phiền não, con người có mấy ai thích. Và một khi mình sống lên, mình cũng thấy đời nó vui, nhưng mình chạm chán vài ba cái chuyện phiền não này nó là mình cũng muốn lên chùa rồi. Mình thấy như vậy, chưa cần ai bày cho mình, chưa cần ai bắt mình phải phát tâm nó hết á. Sống cuộc sống này á, mình mà bị đụng nhiều cái chuyện phiền não khổ đau á, nhiều khi mình muốn tìm đến chỗ xuất ra rồi. Có bao giờ mà mình ở trong khổ đau đó, mình nghĩ rằng là mình sẽ cứu độ hết mọi người và chịu đựng hết khổ đau cho mọi người, cứu độ mọi người này nọ gì đâu. Mà có nhiều người có cái tâm thiện nó đi chăng nữa đó, nó cũng phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì họ chưa biết thế nào là khổ, thế nào là cứu độ, thế nào thực sự là thiện. Họ chưa biết cái đó. Họ biết rất giản dị, cũng như mình nghĩ vậy thôi á. Họ biết rất dùng cái tình cảm thương người thì đó là thiện, là tốt rồi. Rồi họ cũng nghĩ là làm cho nhau vui, làm cho nhau được vừa ý, đó là tốt rồi. Chứ họ đâu có biết đến cái chỗ giác ngộ, đến cái chỗ khai ngộ tâm thức mình bên trong á, nó vô minh, nó phiền não làm sao, họ đâu có biết. Và phương pháp nào, cách thức nào để cứu độ những cái đó họ cũng đâu có biết. Thành ra cho mình thấy là Bồ Đề Tâm là chưa từng có đâu, không bao giờ có hết á. Không tìm đâu ra trong một chúng sinh nào từ cõi trời trở xuống mà có được Bồ Đề Tâm hết á. Thành ra nó, cái Bồ Đề Tâm này nó đảo lộn, bởi vì nó cứu độ hết tất cả mọi cõi hữu. Cho nên khi phát lên như vậy, nó không có chịu dính vào cõi hữu nào, mà nó chuyển hết tất cả mọi cõi hữu, thành ra là giác ngộ giải thoát. Cho nên nói đảo lộn hết dòng sinh tử hữu. Thành ra mình phát tâm như vậy, nó có nghĩa, mình hiểu ý nghĩa là chưa từng có như vậy. Nếu công đức mình có được mà hồi hướng về Bồ Đề thì đều đến được quả Phật dù là lâu sau này. Tức là bao nhiêu công đức mình đều hồi hướng về trí huệ giác ngộ để cứu độ chúng sinh ấy. Thì cái nhân nó sẽ không bao giờ mất đâu. Nói một cách khác là nếu mà mình hiểu nghĩa theo Phật pháp á, thì Đức Phật nói đâu phải nhân Bồ Đề thôi, bất cứ một cái nhân thiện nhân ác nào của mình á, mình đã làm rồi á, không bao giờ nó mất hết á, cho đến bao giờ nó thành quả nó mới chịu mất. Nó không có giống như là cái hạt giống ở ngoài đời đâu. Hạt giống ở ngoài đời á, mình để, nếu mà mình không gieo nó xuống đất á, mình để nó đó hoài nó sẽ bị hủy hoại, nó không có thể kéo dài lâu được. Nhưng mà những cái hạt giống mà nó nằm trong tạng thức của mình á, nó không bao giờ hủy hoại hết á. Mà hễ dù mình, thí dụ mình tạo một cái nghiệp giết người, rồi cái mình tạo phước đức mình hưởng kéo dài cả trăm cả ngàn cả vạn triệu kiếp, thì cái nhân mà giết người nó vẫn còn đó như thường, luôn luôn nó có mặt ở nơi mình, luôn luôn nó còn đó. Và đến cái kiếp thứ 1.001.000 đó, nhân duyên nó tới một cái là nó xuất hiện liền, nó xuất hiện nó thành quả liền. Phải bao giờ nó thành quả rồi á, nó mới chấm dứt. Cho nên đó là cái ý nghĩa là nhân quả trong đạo Phật cho mình thấy nhân quả lợi hại vô cùng. Do đó cho nên cẩn thận, đừng có làm những cái nhân ác. Mà khi đã gieo một cái nhân thiện rồi á, thì hoan hỷ đi, nó không có mất đâu. Mình không cầu khi nào đủ duyên nó vẫn thành quả như thường. Mà nếu mà mình hồi hướng tất cả các công đức, tức là các cái nhân thiện mình á, về Bồ Đề, thì làm cho cái hạt giống Bồ Đề đó, cái Bồ Đề tâm của mình nó càng mạnh ra nữa. Thành ra trong đạo Phật mỗi lần xong mình cứ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề đó. Tụng kinh xong cũng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, làm việc xong cũng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thành ra một khi thí dụ như một người Phật tử á, một Bồ Tát á, làm việc từ thiện cứu người đói, làm xong một cái và hồi con nguyện hồi hướng tất cả cái công đức cứu người này về vô thượng Bồ Đề. Thì khi nói về vô thượng Bồ Đề là dĩ nhiên mình nói cái nghĩa nó là vô thượng Bồ Đề của mình, tức là về cái trí huệ giác ngộ cho mình. Nhưng mà như vậy á, không phải là cái mình ở đây tức là cái ích kỷ của riêng mình đâu. Khi mà mình có cái trí huệ Bồ Đề đó, trong cái nguyện hồi hướng của mình, nó có nghĩa là hễ mà có vô thượng Bồ Đề là cái ngã nó bị đối trị. Cho nên vô thượng Bồ Đề trí giác ngộ của con, nhưng mà trí giác ngộ mà xuất hiện thì cái chữ con nó bị đối trị liền, cái ngã không thể làm chủ cái vô thượng Bồ Đề được. Cho nên mình khi mình cầu á, mình vẫn cầu là trí huệ vô thượng Bồ Đề của con, nhưng mà mình biết trước hễ mà cái trí huệ đó nó phát triển một ít một chút nào á, là cái phần vô minh ngã của mình á, nó bị giảm chừng đó, nó nhiếp vậy đó. Mà có cái đó là nó để cho tất cả chúng sinh. Mình không có thể một lúc mà làm ích lợi cho tất cả chúng sinh nếu mình có vô thượng Bồ Đề. Thành ra cái vô thượng Bồ Đề đó hoàn toàn nó không có cái nghĩa ích kỷ trong đó. Nhưng mà cái lúc mà mình mới phát tâm á, mình còn vô minh phát tâm, thì nó vẫn có cái nghĩa là con phát tâm, và trí giác đó là trí giác của con, nó vẫn có cái chữ con là tôi ở trong đó. Nhưng mà mình phải hiểu trước cái nghĩa nó như vậy. Thì dĩ nhiên là cái nhân thiện ác còn không mất, huống gì là cái quả Bồ Đề, cái nhân Bồ Đề này. Bây giờ mình đến nghe cái công dụng của Bồ Đề tâm, thấy rõ Bồ Đề tâm này rất là đối với lại Đức Phật nói ra đây là một cái pháp rất là chân thành, chân thật với tất cả những cái đại từ bi, tất cả bao nhiêu cái tâm mà vì chúng sinh á, của Phật từ cái lúc phát Bồ Đề tâm á, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp có ai mà tha thiết với chúng ta đến cái mức độ đó không? Ba lần vô số kiếp mà không bao giờ quên chúng ta hết, mà vì mình mà tu tập đủ mọi cái, chịu mọi cái khổ đau á, mà luôn luôn vì mình thôi, vì chúng ta đó, chứ không phải vì Ngài. Rồi bây giờ Ngài mới thành quả, Ngài mới nói lại, nghĩa là tất cả cái kết quả mà vì chúng ta mà Ngài đạt được, bây giờ đưa lại cho mình, nó là Bồ Đề Tâm. Thành ra khi Đức Phật mà nói Pháp Đại Thừa ra, nói con đường Bồ Tát ra, mà nền tảng con đường Bồ Tát đó là Bồ Đề Tâm, đó là Đức Phật nói với tất cả sự chân thành, chân thiết, thực sự. Y mình mà muốn tạm thời cảm nhận được phần nào cái tâm của Phật thì thông thường mình phải lấy tâm của cha mẹ ra đối với con cái. Ở trong cuộc sống này chỉ có cha mẹ mới quan tâm đến con cái, mà quan tâm một cách là chân thật lắm. Trong cuộc sống này chỉ có vậy thôi. Thì cũng như một người cha hay là một người mẹ có đứa con duy nhất, thì dĩ nhiên là bà ta có thể làm có cái gia sản đến bạc tỷ, nhưng mà chắc chắn là cái tâm mà thật sự bà ta muốn cho đứa con đó, là cho cả một cái gia sản bạc tỷ đó, mà nó rất chân thật. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật giao lại cái pháp mà Bồ Đề Tâm, pháp Bồ Tát Đạo cho mình là giao lại mới chân thật vô cùng. Nhưng mà thí dụ như mình, thí dụ bà mẹ bà giao lại, nhưng mà đứa con này nó bị không bình thường. Thành ra nhiều khi nó cầm vàng mà nó liệm vô cái toilet đó, mà nhiều khi nó cầm cục đất mà nó ôm ngủ đó, kiểu sung sướng đó. Mà bà mẹ rất là chân thành nói năng bây giờ mẹ sắp sửa qua đời, giao hết cho con, đứa nhỏ nó nhảy cả tưng tưng, nó chẳng biết gì hết đó. Nó thấy đó là chuyện giỡn chơi thôi, nó nghe cái chữ là một cái gia sản là cả tỷ tỷ bạc, nó nghe như chuyện giỡn chơi đó. Nhưng mà trong lúc đó thì bà mẹ bà rất chân thành. Thì cũng vậy, khi Đức Phật nói lại cái pháp Bồ Tát, nói các kinh điển Đại Thừa nói lại cho mình, tất cả với cái tâm chân thành của bà mẹ như vậy, mình nghe thì y như là đứa con mà tàng tàng mát mát đấy đó. Dân nãy giờ tôi nói tôi chán quý vị có đúng không? Nó mình lơ lơ lửng lửng, mình không cần thiết làm gì hết đó. Mình không bao giờ màng đến cái pháp đó, mà mình Phật tử nghe, tức là mình con Phật đó. Mà mình về mình lo những cái pháp khác mà nó như cục đất vậy đó, mình liệng đi như vậy. Thành ra phải nói nếu mà không có Bồ Đề Tâm này nọ là không có làm được chuyện đó. Không những vậy, Đức Phật biết rồi là Đức Phật mới dạy cho các Bồ Tát khác cái pháp Bồ Tát, và Đức Phật mới không cho phép các Bồ Tát đó thối thất Bồ Đề Tâm, bắt các cái vị Bồ Tát đó là phải hoạt động với chúng sinh cho đến bao giờ chúng sinh tỉnh ngộ. Thành ra mình biết là Đức Phật dạy cái pháp này ra đó, là không phải cho mình, mà cái chữ cho mình nó không thể diễn tả được, tức là Đức Phật làm cho những người khác tỉnh ngộ, và những làm cho những người khác phải hợp lực với Đức Phật đó để đối trị cho mình nữa, chứ không phải riêng cá nhân Đức Phật cũng thôi. Thành ra một cái pháp Bồ Đề Tâm này cũng thôi á, mà Đức Phật với lại vô lượng chư Bồ Tát đó đều hợp sức lại làm việc cho mình. Mình tối ngày mình lo đi cứu tế người nghèo, người đói, người khát, người gì, mà mình không hề hay biết là có biết vô lượng Bồ Tát, vô lượng chư Phật đang còn làm việc cứu tế mình á. Mình cũng hay gì hết. Thành ra đôi khi nói cái pháp Đại Thừa lên á, mình hay nghe những chữ là không thể nào nghĩ bàn được, mà không thể nào mình hiểu được, nó thâm sâu vô cùng mà mình không thể hiểu được cái nghĩa của Đức Phật, không thể hiểu được cái tâm của Đức Phật. Mình nghe nó quá thâm sâu, mình nghe những cái chữ đó mình nghĩ là chắc cái này nó ở tuốt tuốt đâu đâu, nhưng mà thực ra cái tâm đó nó thâm sâu là ở cái chỗ đối với mình đó. Đối với mình cái tâm nó thâm sâu như vậy, chứ đâu phải là tâm nó là nghe thâm sâu mình nghĩ ở đâu đâu. Thì ra như vậy á, rồi chúng ta nghe Bồ Đề Tâm thì nghe, thử nghe cho thật kỹ, nghe cho thật chính xác đi, rồi xem có ai phát Bồ Đề Tâm không. Lúc đó ai phát thì ngon lành đó. Rồi bây giờ mình sẽ nghe đến tên và thể của Bồ Đề Tâm. Nhắc lại ở trên chút. Tâm Bồ Đề rộng lớn bao la không cùng, bởi vì bao trùm tất cả pháp giới chúng sinh và không cùng tận vị lai. Bởi vì chúng sinh còn là tâm Bồ Đề còn. Tâm Bồ Đề lấy pháp giới chúng sinh nó làm sở duyên, và tâm Bồ Đề là độ pháp giới chúng sinh, trong đó có cả thanh văn thừa, duyên giác thừa, quyền thừa, Bồ Tát thừa nữa. Cho nên cái tâm Bồ Đề này nó là mới có thể vào đạo đúng nghĩa là cái con đường đạo vô thượng, không phải cái đạo thanh tịnh xuất gia không thôi, mà do đó nó mới lìa khỏi cái chướng ngại đó. Một khi mà mình cảm thấy mình không ham muốn đời sống này nữa thì tự dưng là mình đi vào cái con đường đạo giải thoát thanh tịnh. Làm cách nào để mình bỏ được cái con đường, cái đạo giải thoát thanh tịnh đó để về mà hy sinh cho chúng sinh, mà không phải là cái cảm tình tiểu thuyết, không phải mấy cái tình cảm sướt mướt tiểu thuyết hay từ thiện thế gian, mà là tâm đạo làm cho người ta thành Phật. Thì chỉ có Bồ Đề Tâm nó mới vượt qua được cái tâm thanh văn với duyên giác đó thôi. Đó là cho mình thấy. Rồi cái tâm này ấy là vớt hết tất cả chúng sinh ở trong tất cả các cõi hữu, từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh lên đến thiền sắc vô sắc định, và cho đến đó là phàm, cho đến thánh nữa. Nên mới nói là đảo lộn dòng sinh tử hữu, cứu độ như vậy á. Mình cũng thể nghĩ lại về, thí dụ như có một tay ma vương hả, vậy nó nghĩa là năng lực nó mạnh và nó đã khắc phục toàn thế giới này, ngự trị toàn thế giới này, quyền lực nó mạnh không cùng, sức mạnh nó không thể diễn tả nổi, và quân đội ma quân của nó đầy rẫy khắp mọi nơi, phủ trùm bóng tối khắp mọi chỗ. Thì mình lâu lâu bị áp bức thì tức lên, mình cũng đánh lộn với thằng ma quân nào chứ. Nhưng mà không bao giờ mà tâm mình nó dám lóe lên một chút ánh sáng là thay đổi tình hình hết rồi. Bởi vì muốn thay đổi tình hình mình phải lật đổ cả cái thằng ma vương nữa. Mà mới có đánh một cái thằng ma quân là mình chạy trốn gần chết rồi, là nó đi lùng đi bắt mình trốn gần chết rồi, làm sao mình dám phát nổi cái tâm như vậy. Mà nếu mà một ngày nào mà tự nhiên mình ngủ dậy vươn vai ngáp và ta sẽ lật đổ ma vương, mình thấy mà thực sự sau khi mình trải những cái áp bức, những cái mệt mỏi, mình tích chứa những cái bất mãn chịu không nổi, mình không nghĩ đến mấy cái thằng ma quân mà đến ăn hiếp mình nữa, mình nghĩ đánh lộn mấy cái đó nữa, mình nghĩ là mình lật đổ cái thằng chúa đẻ đó mới kêu là đảo lộn đảo chính đó. Cái này nói chính trị đó. Mới là đảo lộn tất cả. Thì cũng như vậy đó, con người của mình nói gì nói, mình chỉ nghĩ là khổ quá không có tiền thì mình nghĩ thôi đi làm tiền để cho nó bớt cái khổ không có tiền, chứ không bao giờ mà mình dám gọi là nghĩ dứt hết cái khổ. mà dứt hết cái khổ của con người thôi, mình chưa dám nữa, nói dứt hết cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi trời, cõi thiền, cõi định nó. Khi mình phát Bồ Đề Tâm lên nó là nó đảo lộn hết như vậy. Tức là ma vương nó mới chấn động. Trong kinh nói là phát Bồ Đề Tâm lên là cung điện của ma vương rung rinh, nó muốn sập đổ. Là ma vương biết liền, ma vương thấy toát mồ hôi, ngủ thấy ác mộng. Ma vương ngủ la om sòm hết, thấy bị Phật đuổi, chạy gần chết. Tỉnh dậy mấy ma cung phi mỹ nữ mà, trời ơi, bệ hạ sao vậy, bệ hạ ác mộng. Ma vương mà tao mới thấy Phật, rượt tao gần chết. Đó, thì biết là vậy đó. Thành ra chấn động á, thành ra phát Bồ Đề Tâm lên một cái á, là ma vương ghi sổ đen rồi đó. Ma vương bảo được rồi, phải coi chừng. Đấy, lúc giờ ma vương sẽ cho thám tử mật thám gì đó đi coi chừng tay đó. Ma vương bảo chứ nếu đó là một thiện nam tử, ma vương bảo tụi bay gửi đến nhiều mỹ nhân đến cho thằng đó. Nếu mà thiện nữ nhân, lũ bay gửi nhiều tài tử đẹp trai đến cho con nhỏ đó. Nếu mà nó không thèm, lũ bay sẽ mang đến cho nó nhiều cơ hội để làm tiền. Nó sẽ có tiền bạc, nó sẽ có danh vọng, nó sẽ có đủ thứ hết á. Ma vương sẽ phái người đi. Nếu không thôi nữa, lũ bay phá tất cả mọi cái để cho nó nghi ngờ, nó thối thất Bồ Đề Tâm. Nó sẽ bị khổ đau, tìm mọi cách làm cho nó khó chịu và chướng ngại, không có cho nó được như ý. Hay là nếu mà nó tinh tấn thì ngăn chặn phát bệnh, nó hở ra một cái là cho vi trùng của người nó. Nó bệnh đó, cho nó thấy nó càng tu nó càng bệnh, nó sợ luôn. Nó không sợ thì xúi ba má nó, cấm nó. Mày tu cái gì thấy bệnh hoài vậy? Mày muốn chết hay sao? Mày không nghĩ đến ba má thì hết trơn rồi. Đó. Là như vậy đó, là ma vương tối ngày cho mấy người nói nhỏ vô tai, đêm nằm ngủ nói vô, đừng cho nó làm, đừng cho nó tu, đừng cho nó gì hết. Đó. Là dẹp hết Bồ Đề Tâm. Đó. Thành ra đó, mình mới thấy giờ nói cái đó là cái thực sự có ở trong cái liên hệ của muôn loài với nhau. Đó. Nó có cái ảnh hưởng chung hết. Một người mà phát cái tâm này nọ, phát tâm thiện, cõi trời tự nhiên mạnh thêm, cõi trời vững thêm. Một người phát tâm ác, lửa địa ngục á, tự nhiên nó nóng thêm. Nó có liên hệ với nhau hết trơn như vậy. Thành ra mà phát Bồ Đề Tâm một cái á, là ma vương bắt đầu tìm mọi cách phá. Rồi mình vẫn còn những cái tâm của thế gian mà. Thành ra ma vương bảo chứ mày làm cho nó mất hết năng lực, mất hết cái energy trong người nó, tại vì nó vẫn còn có muốn cái này muốn cái kia, mày cho nó thất bại tứ tung hết, chặn đường của nó bị thất bại vậy, nó phiền, nó muộn, đủ thứ, nó chán trường. Đấy, một đứa mà thi rớt về chán chết, đâu có muốn lạy Phật nữa. Thành ra vô đó mày che mờ mắt đi, làm cho nó làm sai đủ thứ không đó hết á. Thành ra phát Bồ Đề Tâm lên rồi là chết, từ chết cho đến bị thương. Nhưng mà may thay, bởi vì Đức Phật dạy cho các đại Bồ Tát cái tâm nguyện nhiếp độ chúng sinh ấy, cho nên bất cứ một cái con người nào làm thiện là được cõi trời nhiếp phục, nhiếp lấy, cõi trời giành lấy về phe của mình và bảo vệ người đó. Bất cứ một người nào phát Bồ Đề Tâm lên đó, là mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát đều ủng hộ và gia trì. Thành ra chúng ta thọ Bồ Tát giới xong xuôi rồi mới có cái câu nói của Đức Phật Thích Ca mà mình không có chú ý. Từ giờ trở đi chư Phật đều coi mình là con, chư Đại Bồ Tát coi mình là anh em. Mình vừa phát Bồ Đề Tâm xong một cái là chư Đại Bồ Tát đổ xô đến, oh my brother. ra chính vậy mà chúng ta mới thấy là khi mình sinh về cực lạc thế giới mới nói là bất thối Bồ Tát vi bạn nữ, làm bạn nữ mình đồng tu học. Chúng ta mà không có cái năng lực nhiếp thọ gia trì của Phật với Bồ Tát đó, phát Bồ Đề Tâm lên là ma vương nó đè quánh mình tả tơi tan tác hết, bắt mình mà còn nghĩa là hành mình, hành hạ mình để mình phá lây luôn tâm Bồ Đề của những bạn khác nữa. Tức là như nó bắt về mà nó tra khảo mà mày còn thằng đồng lõa nào nữa không. Thành ra chính vậy mà chúng ta đâu có biết là con đường đạo này, cái thế giới của đạo ở trong tâm linh nó gồm những năng lực như vậy. Mình như con nai tơ chẳng hay biết gì hết. Thực sự nó như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu và chú ý cái điểm đó, nhớ vậy. Nên vì vậy mà chúng ta mới thấy là phát Bồ Đề Tâm lên thì mình sẽ được sự nhiếp thọ của Bồ Tát, của Phật luôn luôn trong đời sống mình, kiếp sống nào của mình cũng gặp thiện hữu tri thức hết ạ. Nhưng mà mặt khác luôn luôn mình biết trước là có những cái tấn công của ma vương len lỏi đủ mọi mặt hết ạ. Nhưng mà luôn luôn mình có sự hỗ trợ bảo vệ của Phật với Bồ Tát. Mà nếu mà mình còn thấy khớp thì phát Bồ Đề Tâm xong một cái là phát nguyện sinh cực lạc thế giới liền. Mình về đến đó rồi là an ổn. Và ở trên đó luyện võ, bao giờ thành tựu 10 thành công lực lúc bây giờ xuất hiện. Cũng đi qua những là mấy cửa A-la-hán thì nó mới được rời khỏi hạ sơn. Nhưng mà trên đó khi mà chúng ta thấy rõ về chân lý, tự nhiên cái năng lực mà nó chất chứa ở trong Phật tính của mình, trong bản thể, bản giác của mình, nó phát tiết ra, mình không còn sợ hãi gì nữa. Ngài Văn Thù Sư Lợi hiền thần thông mà làm cho ma vương sợ cuống cuồng hết. Tự nhiên cung điện tối mò hết, mà ma vương nhìn tưởng như mình mù không thấy gì nữa hết. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lợi là nghĩa là đệ nhất trí huệ, tức là thấy ra được cái chân lý của nó thì ma cũng chết ma luôn. Bởi vì trong những cái tối đen thâm sâu độc ác nhất của loài người ấy, nó tràn ngập ánh sáng chân lý ở trong đó. Thành ra đem tất cả những cái lực tối đen, đen điên cuồng như vậy làm sao mà che được. Tất cả các pháp là không mà, sao mà che nổi Ngài Văn Thù. Mà trái lại Ngài Văn Thù hiển tính không ra một cái là ma vương sợ. Tại vì ma vương thuộc về hữu. Có một chút như vậy là ma vương thấy đã đời rồi. Có một chút, có bất cứ cái gì. Mình thấy có mình, mình thấy có người, mình thấy có nhà, mình thấy có cửa, mình thấy có vui, mình thấy có buồn, ma vương đều thích hết. Mà thấy không, một chút không về là ma vương sợ. Ma vương là đệ nhất hưởng thụ mà. Anh hưởng thụ. Cái máu hưởng thụ ở trong mình á, máu của ma vương á, chích vô á, thuốc phiện của ma vương á. Thành ra mình biết như vậy. Thành ra cái máu hưởng thụ nó sợ tính không ghê lắm. Mà nó không hay đâu là cái có của nó là do không mà có. Nó không hay cái đó. Không có một cái có nào thực có, tất cả đều là không. Mà do không cho nên nó mới thành có, nó không có hay chuyện đó. Thành ra làm sao mà khi mình có được trí bát nhã rồi ấy, về cực lạc thế giới có trí bát nhã rồi ấy, mà mình cảm thấy sợ ma vương gì nữa. Thành ra Ngài Duy Ma Cật đó, ma vương đem ma nữ, mà dĩ nhiên ma nữ là kinh khủng lắm đó. Ma nữ là đẹp hơn thiên nữ nữa, mới kêu ma nữ chứ. Chứ ma nữ mà như con ma le thì quyến rũ gì được ai. Thành ra ma nữ là lợi hại lắm. Mà dâng cho Ngài Ubali, Ngài Ubali đệ nhất trì giới, Ngài Ubali mà thôi đừng giỡn chơi, tôi đệ nhất trì giới đi dâng ma nữ. Ngài Duy Ma Cật bảo đâu dâng đấy cho tôi, nhận hết á. Ma vương sợ khiếp hồn luôn. Tại vì nhận lấy ma nữ, biến ma nữ thành Bồ Tát hết trơn. Ma vương bảo cái này là chết tôi rồi. Thành ra chính vì vậy mình hiểu cái năng lực của Bồ Tát, của Bồ Đề Tâm nó như thế nào. Khi mà mình phát tiết ra được, phát triển ra được cái năng lực Bồ Đề Tâm á, thì lúc đó mình thấy. Nhưng mà khi mà mình chưa đến mức độ đó thì cứ nương tựa vào cực lạc thế giới. Mà sự nương tựa vào cực lạc thế giới của chúng ta như vậy, nó có cái ý nghĩa là để mình trường dưỡng, nuôi dưỡng, trường dưỡng Bồ Đề Tâm. Thành ra nói theo cái nghĩa mình thường nói, về đó giác ngộ, học pháp giác ngộ, tức là giác ngộ là làm cho Bồ Đề Tâm phát triển rồi quay trở lại cái cõi này. Thành ra ý nghĩa là như vậy. Ý nghĩa là một khi mình là một người bị chính sách của ma nó đàn áp hà hiếp, và một khi mình phát cái tâm lật đổ lên đó, thì dĩ nhiên lúc đó mình phải lánh đi chứ, mình phải tìm đồng chí hướng, tìm những người đó mà mình phải luyện tập như thế nào chứ. Lúc đó là mình phải kiên nhẫn luyện tập ra sao chứ, mình phải có một cái nơi để lập cơ sở để mà khởi nghĩa. Tất cả mấy cái đó là ý nghĩa mà mình phải về cực lạc thế giới. Mình xét thấy chúng sinh khổ đau, phát Bồ Đề Tâm cứu độ thì phải về cực lạc thế giới, để mà mình có đủ được những cái năng lực mà thực hiện cái ý nguyện độ sinh của mình. Và mình nhớ cái Bồ Đề Tâm này nó còn độ luôn cả ma nữa. Bồ Đề Tâm không có chiến đấu với ai hết. Bồ Đề Tâm chỉ có một nghĩa duy nhất, cứu độ. Vì vậy á, thứ hai là đưa ra danh và thể của Bồ Đề. Bồ Đề có ba loại, là pháp thân Bồ Đề, báo thân Bồ Đề, hóa thân Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nói là giác, nói là trí. Khi chúng ta nghe danh từ á, thì nó chỉ là ý nghĩa thôi. Chúng ta trí huệ là gì chẳng hạn vậy, giác là gì? Giác là trong sáng, thấy rõ, như là tỉnh ngộ, tỉnh đấy. Đó là nghĩa, mình toàn nghe nghĩa, mình dùng chữ để nghe nghĩa thôi. Nhưng mà nếu mình hỏi là có bao giờ mà mắt mình nhìn thấy giác ngộ không? Có. Mắt mình có nhìn được giác ngộ không? Có. Là khi mình thấy Phật. Khi mình nhìn thấy Phật đó, thì thân tướng của Phật đó chính là thân tướng của giác ngộ. Giác ngộ nó không phải chỉ là một cái gì mơ hồ ở trong tâm trí, một cái ý nghĩa nào đó, mà giác ngộ nó là cả một cái thân, và cả một cái hoạt động của cái thân đó. Hoạt động nó ra từ miệng, ra từ đi đứng, nói pháp, miệng nói pháp, đi đứng như vậy để cứu độ. Và cái giác ngộ nó hiển hiện ra qua cả những cái thần thông của cái thân tướng nó nữa. Như khi mà Đức Phật hiện ra lửa, hiện ra nước, bay ở trên không chẳng hạn vậy. Đó đều là hoạt động của giác ngộ hết. Giác ngộ nó có thật, nó cụ thể như vậy. Khi mình giác ngộ, mình thành như vậy. Chứ không phải giác ngộ là cứ luẩn quẩn ở trong cái tâm suy nghĩ của mình. Thành ra chính vì vậy mà khi mà xét kỹ về phương diện hình tướng này nó, thân của Bồ Đề, thì Bồ Đề có đến ba. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là hóa thân. Thì ba này vừa là tên mà vừa là thể. Ở đây lấy thân làm thể, chứ không phải lấy một cái lý, một cái nghĩa làm bản thể. Thể của Bồ Đề là thân Phật, ba thân Phật. Tức là bây giờ mình phát tâm Bồ Đề có nghĩa là mình phát cái tâm là sẽ thành tựu ba thân của Phật. Mình sẽ xả cái thân hữu này đi, thân sinh tử hữu của mình, báo thân này này, và mình tu tập, dù mình có bao nhiêu kiếp lấy cái thân này, nó cũng phải là thân thật của mình, mà chỉ lấy những cái thân này để tu tập mà đạt được ba cái thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Vậy thì ở đây cho thấy cái nghĩa phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là để thành tựu ba thân. Ba thân đó là danh của Bồ Đề và là thể của Bồ Đề luôn nữa. Như vậy ở đây nói về cái chữ bản thể rất là cụ thể. Thường thường mình dùng cái chữ bản thể rất là phần nhiều, nó về triết lý, nó trừu tượng, nó mơ hồ lắm. Nhưng mà ở đây Tổ Đạo Sước nói chúng ta biết cái nghĩa bản thể ở đây nó là nghĩa thân. Trong ba cái thân này, pháp thân chủ tượng nhất, bởi vì thuộc về lý. Pháp thân Bồ Đề là chân như thật tướng. Đó, chữ chân như, chữ thật tướng là bắt đầu mình không biết chân như thật tướng là danh nghĩa thôi, danh từ và ý nghĩa thôi. Đệ nhất nghĩa không, vốn là tự tính thanh tịnh của tất cả các pháp, là cái bản thể vốn không có uế nhiễm của tất cả các pháp, là cái nguyên lý xuất phát tự thiên nhiên như thế, không cần phải mượn vào tu hành để mà tạo thành, gọi chung là pháp thân. Pháp thân này là bản thể của Phật đạo nên gọi là Bồ Đề. Bây giờ pháp thân chân như thật tướng. Bây giờ mình nói cái hoa hồng, mình nhìn vô thấy cái màu sắc đó là hình tướng, tướng của hoa hồng. Tướng của hoa hồng đó, tướng của hoa hồng như vậy á, đối với đạo Phật nhìn chưa phải là tướng thật của nó đâu. Tướng thật của cái hoa hồng này, thật tướng của hoa hồng này là cái không nghĩa. Tướng nhưng mà lại thành nghĩa. Thường thường khi mình nhìn tướng, mình nhìn một cái hình tướng, tức là mình dùng mắt để mình thấy một cái sự vật có màu sắc, có hình tướng, thì lúc đó mình cũng cần phải nói nghĩa nữa. Nhưng mà cái thật tướng của tất cả những màu sắc đó, nó lại là cái ý nghĩa. Tại vì mình không thể dùng mắt mà thấy ra được cái thật tướng của nó, mình phải dùng lý để bắt được. Mà khi mà mình dùng lý là dùng ý thức á, để mình bắt được cái thật của nó, thì bao giờ cũng là nghĩa hết á, nó không còn là tướng nữa. Cho nên nói là đệ nhất nghĩa, mà nghĩa này là nghĩa không, đệ nhất nghĩa không, mà là đó mới là sự thật, là cái thật tướng, cái hình tướng thật của cái đóa hoa, mà nó còn có tên là chân như nữa, là chân thật, đó mới là sự thật của đóa hoa. Mà cái sự thật, cái gì là sự thật, cái đó bao giờ nó cũng như thế, không biến đổi, nên kêu là chân như. Còn cái tướng mà mình nhìn đây này, hôm qua hôm nay nhìn đã khác rồi, nay thấy xìu rồi. Cái tướng đó nó có biến đổi. Cái tướng đó là giả tướng của đóa hoa, không phải là thật tướng. Nếu mà nó là thật tướng, nó không biến đổi. Thành ra nó, cái tướng thật của đóa hoa nó là chân như. Và nếu mà nói theo nghĩa đó, nói theo cái chữ mà chân thật đó, thì nó phải là chân như. Còn nói theo cái nghĩa của nó là nghĩa không. Mà cái nghĩa không này đó, nó được kêu là cái tự tính mà nó thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh ở đây, nếu mình lấy cái đó hoang thôi á, cái chữ thanh tịnh nó có nghĩa là nó không có bị rớt vào cái sinh tử, tức là nó không có nở ra rồi héo rồi tàn phai theo thời gian. Nó có úa tàn như vậy thì nó mới kêu là thanh tịnh, là nó không có uế nhiễm. Nó là cái bản thể ấy, nó là cái nguyên lý tự nhiên, nó là chân lý, không cần phải mượn vào tu hành để mà đạt được. Nếu mà nói về một đóa hoa là nó không cần phải mượn vào khoa học để tạo ra nó. Nó tự nhiên, nó xuất hiện. Mà trong khi nó tự nhiên nó có như vậy, cái đóa hoa này có cần ai tạo ra nó không? Có cần ai làm thành nó không? Có cần nhà khoa học nào có trước rồi đóa hoa nó mới có sau không? Thành ra không cần có khoa học gì hết, đóa hoa này nó vẫn có như thường. Nó có theo một nguyên lý tự nhiên. Mà cái nguyên lý đó là bản thể của đóa hoa. Cái tướng mà nó hiện ra theo nhân duyên nhất thời, nó xuất hiện ra rồi nó sẽ mất đi. Cái tướng đó là một giai đoạn nhân duyên của nó thôi. Cái bản thể thật của nó thường hằng, không có ô nhiễm như vậy đâu. Cái bản thể thật của nó không có làm cho người ta say mê, không có làm cho người ta trạch lạc. Tặng một đóa hoa để mà quyến rũ người ta, cái đóa hoa nó không có ý nghĩa đó đâu, không có nhiễm như vậy đâu. Cái nguyên lý tự nhiên nó sinh ra đóa hoa, nó là bản thể của đóa hoa, nó thanh tịnh lắm, nó có mấy cái nghĩa đó. Mà nó còn hoài, nó còn mãi, không cần ai trồng nó cũng sẽ xuất hiện, không cần ai diệt nó cũng sẽ tự động diệt, diệt rồi nó lại sinh. Cái nguyên lý đó là sự thật của đóa hoa. Nguyên lý như vậy mình không nhìn bằng mắt mà thấy được, mình phải lấy ý của mình mà nhận xét. Khi mình nhận xét bằng ý, tất cả những cái điều mình nhận xét nó trở thành nghĩa hết á, nó trở thành lý, thành nghĩa. Người ta chính như vậy, cái đó thực sự, đây là sự thật trong đạo Phật nhìn thấy đó. Cái nguyên lý tự nhiên của đóa hoa chính là pháp thân. Cho nên trong đạo Phật nói pháp thân đó, có nghĩa là chân lý đó, mà Đức Phật chứng đó, nó có mặt khắp tất cả mọi pháp, nó là cái nguyên lý để có các pháp, để các pháp có đó diệt đi rồi lại có. Mà cái chân lý đó nó không có sinh diệt theo cái mặt tướng đó. Cái chân lý đó là thật tướng của các pháp chân như đó. Nó không phải nằm ở nơi mình thôi, nó nằm ở tất cả mọi cảnh xung quanh mình nữa. Nó là pháp thân. Nó là khi mà mình phát cái tâm Bồ Đề lên đó, là mình phát cái tâm là mình sẽ đạt được cái pháp thân đó. Tức là từ từ mình sẽ thấy ra cái sự thật của mình. Mình có phải là cái thân tướng này không? Thân tướng này hôm nay mập, mai gầy, mai ốm. Bữa nay khỏe, hồng hào, mai xanh lẻ, sướt mướt. Rồi hôm nay trẻ, mai già. Thân tướng đó không phải là tướng thật của mình. Mình có đó rồi tự mình có hủy diệt mình được không? Mình có muốn mình không có nữa được không? Từ một cái nguyên lý nào đó mà mình có, mình không biết. Tất cả mọi cái mà mình có thể nhận xét được nó thuộc về giả tướng hết á. Còn mình nó phải có một cái chân lý tự nhiên nào đó, nó phải có một cái nền tảng nào đó, cái nguyên lý nào đó. Ví dụ bây giờ người ta muốn làm ra một con người mà không cần cha mẹ, người ta phải có một cái nguyên lý chứ. Người ta phải có một cái công thức, một cái nguyên lý nào đó, dựa trên cái nguyên lý đó rồi người ta mới tạo được chứ. Thì cái nguyên lý đó nó là sự thực của cái đứa nhỏ mà được tạo ra đó. Cái đứa nhỏ được tạo ra nó dựa trên nguyên lý đó. Còn tất cả những cái yếu tố mà hình tướng để tạo nên nó đó, chỉ là giả tướng của nó thôi. Cái nguyên lý đó là cái nguyên lý mà không sinh không diệt đó. Mình phát tâm Bồ Đề là để làm sao mà mình đạt được cái chân lý đó, thành tựu được. Lúc đó mình thấy là mình chính là cái nguyên lý đó, và bao nhiêu cái hình tướng, thân tướng của mình trong bao nhiêu kiếp, tam đại a tăng kỳ kiếp, nó chỉ là cái tướng giả, cái tướng nhân duyên nhất thời của cái nguyên lý đó thôi. Cái nguyên lý đó mới chính là mình. Cái nguyên lý đó kêu là pháp thân. Cái này mình nghe mình chưa cảm gì hết, nhưng mà nếu mà mình nhận trước cái nghĩa này rồi mình ngồi mình tu tập này nọ, từ từ cái tâm trí của mình nó sắc bén lên, nó mình mới cảm nhận nó được. Mình cảm nó được là mình là một cái lý bao la muôn mặt. Nếu mình lấy thí dụ đi, mình lấy thí dụ là cái nguyên lý đó nó là vàng đi chẳng hạn vậy. Mình lấy thí dụ như vậy. Mà cái nguyên lý đó mình thấy ở nơi một cái vật vô tình, cái đóa hoa đó, cái nguyên lý đó, tính không đó, nó là thật tướng của đóa hoa. Ở nơi con người mình á, mình gồm có thân và tâm á, cả thân cả tâm của mình á, cái nguyên lý chân lý của thân tâm mình cũng là cái tính không đó. Thành ra đó, cái bản thể, cái pháp thân đó, nó không phải là của riêng mình, mà nó không phải chỉ là hữu tình tâm thức mà nó cả vô tình luôn nữa. Thành ra cái pháp thân nó bao trùm hết tất cả các pháp trong ngoài, tức là thân và các cảnh bên ngoài, và nó bao trùm cả hữu tình, có tâm thức và không có tâm thức, đều cùng một nguyên lý hiện hữu. Nên cái chân lý này Đức Phật giác ngộ khi mà Đức Phật xả hết tất cả những cái giả để thấy cái thực. Nếu mình lấy thí dụ cái chân lý đó là chất vàng, và lấy tất cả mọi cái vàng mà mình nhìn thấy nó là hình tướng, bắt buộc khi mình nhìn thấy một cái gì kêu là vàng nó đều nằm ở trong hình tướng hết á. Như cái đồng hồ vàng vậy, cái bông tai vàng, cái nhẫn vàng, cái ly vàng, cái bàn vàng vậy, con ngựa bằng vàng, nó đều ở trong tướng. Nó tướng bông tai, nó tướng cái ly, nó tướng cái đồng hồ, nó tướng cái nhẫn, nó tướng cái bàn, nó tướng con ngựa. Mình phải dựa vào tướng mình mới thấy vàng, và chắc chắn mình tin vàng có thật. Nhưng mà thật tướng của vàng mình không thấy được. Mình thấy tướng vàng là tướng con ngựa, thấy tướng vàng là tướng đóa hoa hồng, thấy tướng vàng là tướng cái đồng hồ, tướng vàng là tướng cái nhẫn. Nhưng mà nếu mà nó có nhiều tướng như vậy, chứng tỏ tất cả những cái tướng nhiều đó, tướng ngựa, tướng gì, không phải tướng thật của vàng. Bởi nếu nó là tướng thật của vàng thì lúc nào thấy vàng phải thấy cái tướng đó. Nếu cái nhẫn đó, cái nhẫn là tướng thật của vàng thì nó không có tướng ngựa hay tướng gì hết, nhìn đến thấy vàng là thấy cái nhẫn. Còn khi mà nhìn vào con ngựa không thấy cái hình tròn, không thấy cái vòng nhẫn đâu hết á, thì chứng tỏ cái nhẫn không phải là tướng thật của vàng. Ngược lại, khi mình nhìn cái đồng hồ vàng mình không thấy con ngựa đâu hết, chứng tỏ cái tướng con ngựa không phải là tướng thật của vàng. Thành ra tất cả mọi cái tướng nó không đều không phải là thật tướng của vàng hết. Nhưng chắc chắn vàng có thật, nhưng mà thật tướng của vàng là gì đây? Mỗi lần mắt mình nhìn nó chỉ là một cái tướng thôi, trong một nhân duyên nào đó thôi, nó không phải là tướng thật. Thành ra mắt mình không thể thấy được tướng của vàng, mà rõ ràng là vàng có thật. Cái pháp thân nó cũng y như vậy, cái nguyên lý tạo ra tất cả vậy. Mà do có vàng thành ra nó mới có là cái tướng nhẫn, tướng đồng hồ, tướng ly, tướng hoa, tướng ngựa, nó mới có tướng đó. Các tướng đó lìa ngoài cái chất vàng làm sao có. Thành ra mình cứ quan sát như vậy mình thấy cái pháp thân này nó không có mơ hồ đâu. Cái nguyên lý mà để có, bắt buộc phải có một cái nguyên lý, một cái chân lý mình mới có mặt. Xưa nay mình vẫn nghe nó là nhân quả, đó là Đức Phật tạm thời dùng chữ để nói thôi. Đức Phật không có chỉ thẳng ra được cái pháp thân này, cái chân lý này, bởi vì mắt không có thấy được, tai nghe được, thành ra phải trí huệ nó phải rất là thâm sâu á, Đức Phật mới có thể nhắc đến nó qua những danh từ không, chân như, thật tướng. Đức Phật mới có thể bắt đầu nói đến qua những danh từ như vậy. Nhưng mà lúc đó những cái vị đó, họ không thấy nó mơ hồ trừu tượng, như là cái chất vàng mà mình vừa diễn tả đó. Thế thì bây giờ mình muốn biết cái vàng thật, bắt buộc mình phải dùng suy luận chứ. Như là mình vừa nghe đó, mình mới nghĩ là vàng thật có. Nhưng hễ mắt mình nhìn thấy thì nó chỉ là một cái tướng thôi, một cái giả tướng thôi, trong cái nhân duyên đó. Nhân duyên người ta muốn thương mến gì nhau đó, mà cái vàng nó thành cái nhẫn. Nhân duyên đó, người ta muốn vừa có để dành tiền mà vừa có cái đồ chơi cho đẹp mắt, nó thành con ngựa này nọ. Và nhân duyên người ta muốn sang tí nữa cũng là muốn để tiền của đó, người ta mua cái đồng hồ vàng. Người có tiền chút, hoang phí chút, thì nó do những cái nhân duyên như vậy, cho những cái người tạo ra buôn bán đó, mà nó có những cái tướng như vậy. Nó đều không phải là tướng thật của vàng. Mình mới suy nghĩ, trong khi mình suy nghĩ về tướng thật như vậy á, thì đâu có dùng mắt để thấy nữa, mà bắt đầu dùng ý thức á, để nắm lấy cái nghĩa của nó. nắm lấy cái nghĩa của nó thành lý. Ý nói là vàng á, tìm cách nào thì tìm, bây giờ mình mang hết mấy thứ đó ra, mình đấu ra hết, mình phá hết tướng nó đi, phá tướng nhẫn, phá tướng đồng hồ, phá tướng ngựa, phá hết nó đi, nó cũng thành một cái tướng, nó một cục vàng kêu một cục, chứ làm sao mà không có tướng. Nó đã có là phải có tướng, nhưng mà một khi có tướng là tướng giả luôn. Cái tướng một cục đó cũng phải tướng thiệt nữa, một cục vàng đó là cũng chỉ là một cái tướng giả nhất thời. Khi mà phá hết các tướng khác thì nó thành tướng một cục, nghe kỳ mình kêu một khối, nó cũng chỉ là một cái tướng thôi, nó vẫn chưa phải là thật tướng, nó chỉ là nhân duyên mình bực bội quá mình đem mình nấu hết ra thì nó thành như vậy. Thành ra như vậy á, mình kết luận lại là không thể, cái thật tướng của vàng không thể nào tìm ra được bằng mắt, bằng mắt, bằng bằng tai, bằng tay chân, bằng mũi, bằng lưỡi, mình không thể tìm ra một cái thật tướng bằng các căn như vậy. Nhưng chắc chắn nó có, chắc chắn nó có thật, nhưng mà mình không thể tìm ra. Nếu mình không thể tìm ra cho nên mình kết luận nó là vô tướng, thật tướng vốn vô tướng, nó trở thành nguyên lý. Mà cái vô tướng này tức là không, một cái gì không có tướng thì cái đó là không thì lá gì nữa, mà nó là không tướng là thật tướng của nó, là chân lý của nó là không tướng, cho nên nó tùy duyên mà nó thành vô lượng tướng, mà vô lượng tướng nó đều là giả tướng, đều là nhân duyên tướng, không phải tướng thật. Tướng thật luôn luôn là không tướng. Thì cái chữ không đó nó đâu có nói cho cái gì mơ hồ nữa đâu, nó nói cho cái vàng mình cầm trong tay á, chứ đâu phải là nó nói cho cái gì mơ hồ chủ tưởng. Cái tính không á, là pháp thân này nó á, là cái thằng mình ngồi trình hình ở đây này, chứ đâu phải là một cái không mơ hồ đâu. Nhưng mà cái con người của mình đây này, thực ra cái thực của nó đó không phải là cái tướng này. Mà khi mà mình cầm cái nhẫn lên, mình bảo cái nhẫn không phải là tướng thật của vàng, nhưng cái nhẫn luôn luôn là vàng, cái vàng trình hình ngay ra đó. Khi mình nói cái này không phải là cái sự thật của mình, thì cái sự thật mình nó có ngay đây. Cho nên về sau này là tổ Pháp Tạng ngài mới thuyết giảng về con sư tử vàng cho Võ Tắc Thiên hoàng đế nghe đó, thuyết giảng về cái chân lý pháp thân này nó. Trong Hoa Nghiêm nói nó rất là đặc biệt. Anh mới lấy con sư tử vàng ở trước đền, trước cung đình đó, ngài mới giải thích. Thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thấy bốn chân, thấy đuôi con sư tử khác hẳn nhau. Đuôi là đuôi, không có là chân, mà chân là chân, không có là mình. Mình là mình, không có là đầu, mà đầu là đầu, không có là mắt, tai, mũi, lưỡi, cái nào cũng khác hết. Nhưng mà có cái nào không phải là vàng không? Đuôi cũng là vàng, một chất vàng đó thôi. Bốn cái chân cũng một chất vàng, thân cũng một chất vàng thôi. Thành ra trên bản thể á, tất cả là một. Trên mặt tướng á, mỗi cái một khác. Thành ra như vậy á, chân lý của mình là như vậy, pháp thân nó lạ lùng như vậy á. Thành ra cái chân lý đó là cái chân lý mà mình sẽ chứng được cái chân lý đó nó mới là Phật. Mà có được cái chân lý đó rồi mới tự tại ra vào các cõi. Thí dụ lấy cái đuôi sư tử là địa ngục, lấy bốn chân sư tử là ngạ quỷ với lại súc sinh thì nó, lấy cái thân mình là người trời, lấy cái đầu là thanh văn duyên giác, lấy mắt này nó là Bồ Tát, thì cái chất vàng mà nó là tất cả mấy cái tướng đó là pháp thân, là Phật. Phật có thể vào tất cả mọi cõi, mà vào đúng các cõi đó mà vẫn là Phật, mà vẫn là cõi Phật. Phật nhập vào địa ngục vẫn là cõi Phật, mà địa ngục vẫn là địa ngục. Cũng như vàng nó vào cái đuôi, nó vẫn là vàng mà nó vẫn hiện ra cái đuôi, chứ không phải nó là vàng cái nó thành cái chân hay cái mình. Thì như vậy chúng ta đủ thấy chân lý nó kỳ ảo như vậy. Cái vàng thôi mình đã thấy nó kỳ ảo rồi, uống gì cái chân lý mà có hữu tình trong đó nữa. Thành ra chân lý này Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật thấy rõ hết tất cả, đều chỉ là Phật thôi. Nhưng người nào vẫn là người nấy, loài nào vẫn là loài nấy. Mà nhờ chứng ngộ như vậy cho nên Đức Phật thâm nhập vào tất cả mọi cõi và thành tựu tất cả mọi cõi, cứu độ được tất cả mọi cõi. Thành ra mình muốn cứu độ chúng sinh, mình phải phát Bồ Đề Tâm, là cái tâm thành tựu cái chân lý đó, thành tựu cái pháp thân đó. Cái pháp thân đó nó là sự thực của tất cả, nó có thực của tất cả muôn loài. Thì như vậy đó là cái Bồ Đề đầu tiên, là pháp thân Bồ Đề. Mà pháp thân này á, là bản thể tự nhiên nó như vậy, không cần phải tu tập để mà thành á. Bản thể của chân lý vốn dĩ nó như vậy. Cũng như mình lấy đất sét đi, thế cho vàng, mình nặn cái phần này thành đầu, là cái đầu sư tử. Mình nặn cái phần này là cái đuôi. Bây giờ mình đổi ý lại, mình nặn cái phần đuôi thành đầu, nặn cái phần đầu thành cái đuôi, đều được hết. Khi mà mình chứng ra được pháp thân Phật rồi đó, mình vào trong địa ngục, mà địa ngục trở thành Phật, mình đều làm được hết. Thành ra những cái điều này là những cái mà Đức Phật thấy nó quá quá sức tưởng tượng con người ấy. Nên khi mà nói thuyết Hoa Nghiêm ấy, mốt mình đi hành hương ấy, mình bảo là chỗ mà vườn Lộc Uyển là chỗ Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, đó là thuyết pháp cho nhân thiên. Còn thuyết pháp cho tất cả muôn loài đầu tiên là tại Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi giác ngộ rồi là thuyết Hoa Nghiêm Kinh lập tức. Sự giác ngộ không có lìa khỏi vấn đề thuyết pháp. Cái tâm, cái Bồ Đề, cái pháp thân đó, nó là pháp. Chứng pháp thân rồi là pháp hiện hiện, mà tất cả muôn loài đều dựa vào pháp để mà hiện ra đó. Đều dựa vào chân lý để mà có mặt. Và tất cả những cái người mà học pháp, biết đến pháp đó, người ta đều nương vào pháp thân đó, để mà người ta thành tựu Phật quả, để thành tựu tất cả những tâm nguyện đạo của người ta. Thành ra khi mà Đức Phật chứng ra cái pháp thân nó một cái ở dưới gốc cây Bồ Đề ấy, là chư Bồ Tát đều và mười phương mà tất cả các cõi trong mười phương ấy, đều hiển hiện ra một lúc. Bởi vì pháp thân là chân lý của tất cả, có pháp thân cho nên tất cả mới hiện hữu ra được. Cho nên khi mà Đức Phật chứng pháp thân một cái, mười phương bất cùng tận như hư không giới đều hiển hiện ra, đều có mặt ở trong cái hội Hoa Nghiêm hết á. Và tất cả những vị mà Bồ Tát mà đang tu tập, tất cả những vị thánh thanh văn gì cũng đều nương vào cái chân lý đó, là đều có mặt trong hội đó hết. Cái hội pháp Hoa Nghiêm nó nhiếp hết tất cả bất cùng tận mười phương chúng sinh. Cho nên nội cái quyền đầu mình thấy mà tụ tập về đạo tràng Bồ Đề đó, là mình đọc xong cũng lè lưỡi, thở hổn hển. Mười phương mọi loài đều tập về hết, cái chân lý nó hiện ra một cái là nó hiện rõ hết như vậy. Thành ra làm gì mà có một hữu tình chúng sinh nào đứng ngoài cái chân lý đó. Thành ra tất cả đều có mặt trong hội Hoa Nghiêm hết. Vì vậy á, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thuyết pháp đầu tiên. Nhưng mà đối với con người mình mà Đức Phật thuyết pháp như vậy thì mình chịu thua. Mình ở trong hội đó mình không hay. Như là ngài Trí Giả, khi mà ngài nhập Pháp Hoa Tam Muội nó, ngài mới thấy là ngài đang ở trong hội Pháp Hoa. Nhưng mà trong cái lúc suốt cuộc đời tu của ngài cho đến lúc đó, ngài thấy ngài ở bên tàu, ngài đâu có thấy ở trong hội Pháp Hoa đâu. Nhưng khi ngài nhập vào Tam Muội, ngài mới thấy là ngài đang ở trong hội Pháp Hoa. Mình đang ở trong hội Hoa Nghiêm, mình không hay, không hay, không biết gì hết. Thành ra nó như là câm như điếc, như là vô dụng. Cho nên Đức Phật mới phải thị hiện mà nói pháp A Hàm. Cho nên đó là cái chỗ thị hiện nói pháp đầu tiên, cho loài người, loài trời đó, là ở Lộc Uyển. Còn chỗ thực sự nói pháp cho muôn loài ấy, mà đầu tiên đó là ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng. Nên khi chúng ta đã là Phật tử Đại Thừa, đừng quên điều đó. Đến Bồ Đề Đạo Tràng đảnh lễ là nơi thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật. Thì như vậy để cho mình thấy cái chân lý pháp thân nó bao trùm như thế nào. Cái thứ hai là báo thân Bồ Đề. Báo thân Bồ Đề là do tu đầy đủ hết vạn hành mà cảm được quả báo Phật, do cái quả ấy báo đáp lại với nhân nên gọi là báo thân. Báo thân này viên thông vô ngại nên gọi là Bồ Đề. Chúng ta tu chứng pháp thân là để làm gì? Pháp thân đó, như là mình nghe cái chất vàng khi nãy đó, Đức Phật đó, nhờ chứng được pháp thân đó, cho nên Đức Phật có mặt ngay nơi đây. Thực ra cái bàn tay của mình, cái thật tướng của bàn tay, cái thể chất thật của bàn tay này, này là Phật. Mà mình không thấy, mình thấy năm ngón, ngón dài, ngón ngắn, ngón nào cũng là mình. Biết bỏ nào, biết thương ghét nào, thương nào ghét nào đây. Mình thấy nó chỉ là một bàn tay của mình thôi, nhưng mà mình thấy được Phật trong đó. Cũng như là cái đuôi của sư tử nó là vàng, nhưng mà nó chỉ thấy nó là đuôi, nó không thấy nó là vàng. Cái mắt sư tử nó là vàng, nó không thấy nó là vàng, nó chỉ thấy nó là mắt thôi. Mắt nó thấy nó khác với đuôi, đuôi nó thấy nó khác với mắt. Và nó không thấy được cái pháp thân. Cho nên chính vì vậy để khai ngộ bắt buộc phải phương tiện. Phương tiện này nó gồm có hai, đó là báo thân Bồ Đề và mình nói luôn là hóa thân Bồ Đề. Nhưng mà báo thân Bồ Đề ở đây và hóa thân, giữa hai cái này đều có cái nghĩa khó của nó hết á. Nhưng mà cái nghĩa của báo thân này mới là cái nghĩa mà khó vô cùng. Mình đọc tiếp tại vì sắp hết giờ. Hóa thân Bồ Đề là từ báo thân mà khởi lên tác dụng, hướng đến ngàn vạn căn cơ để đáp ứng mà thực hành hóa độ, gọi là hóa thân. Hóa thân này viên thông khắp nơi lợi ích vạn vật nên gọi là Bồ Đề. Mình nghe nghĩa trước rồi mình đến kết luận cái nghĩa mà ở trong nền nói gọi là Bồ Đề. Pháp thân vì là bản thể, chân lý nó là bản thể của Phật đạo. Cái đạo Phật là để đi tìm cái chân lý đó. Cái chân lý đó nó là bản thể của đạo Phật. Không có cái bản thể đó, không có đạo Phật. Cho nên gọi nó là Bồ Đề. Còn cái báo thân là bởi vì nó viên thông vô ngại. Đó là cái như là chất vàng mình nói khi nãy, vào tất cả mọi nơi đó. Cho nên gọi là Bồ Đề. Và cuối cùng hết, hóa thân là viên thông khắp mọi nơi để làm lợi ích cho vạn vật nên gọi là Bồ Đề. Đó là Tổ Đạo Xước đưa ra cái nghĩa Bồ Đề và danh xưng nó là pháp thân, báo thân, hóa thân. Rồi chúng ta sẽ nghe nghĩa tiếp tục về báo thân. Hôm nay nghe nghĩa về hóa thân nó cũng đổ mồ hôi rồi. Nên tạm dừng. Nghe xong nghĩa này đi, rồi lúc bây giờ quyết định có ghi danh phát Bồ Đề Tâm không xong. Sau mình hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.